câu chuyện của một cô tiên gián trầm thuật lại câu chuyện của đáy lòng. Câu chuyện của đáy lòng tâm không mà có, tiếng gió cũng em. Thì nghĩa là từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian, lờ đờ lững đững từ giới này tới giới kia, lăn hạ giáng xuống trần, rồi đem sự sáng suốt của mình phục vụ từ nơi này tới nơi kia nơi nọ, rồi lâm vào cái cảnh thế gian, lâm vào trong thế gian như là ở trong cái thể xác luân hồi. Lúc đó cô không biết nói gì hơn, dòm trăng xem trời và thở than rằng ai có thể biết được tôi, ai có thể biết được sự đau khổ vô cùng của tôi để giáng hạ trần miền và giáng hạ thế gian để học hỏi. Nhưng mà giờ tôi học hỏi gì đây? Cô dòm xuống thì thấy rõ việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà bồi bổ nhiều việc, không có việc nào xong với việc nào, mục đích nào cũng đến mục đích nào. Tại sao chúng ta là có phận tiên không hưởng, không làm là giáng sanh thế gian để lãnh cái chuyện cảnh khổ cực, mà không rõ đây làm ở đâu? Muốn tìm rõ cái đây làm thì phải hạ giáng chút nữa. Vì sự tìm hiểu đó mà cứ đầy sự sáng suốt mà để đi tìm hiểu xuống, thành nó bị lôi cuốn mãi. Thì đối diện giữa người trần gian và trần gian, tới cái lúc đau khổ vầy xéo cũng chẳng biết tại sao tôi đau khổ. Trong lúc tôi yêu thương không biết tại sao tôi yêu thương, mà trong lúc tôi hưởng lạc không biết cái nguyên lý của hưởng lạc do đâu đem đến cho tôi. Thành là cũng lẩm đẩm lờ đờ, cũng như đang tuy sống ở trong thể xác con người cũng như là sống ở không trung, cứ bơ phờ ngày đêm mà để cầu mong sự tiến hóa và tìm hiểu lên mà. Thì cái câu chuyện đáy lầm bây giờ làm sao đây? Nhờ cái gì mà để đo lường đáy lầm của mình? Nhờ nghịch cảnh. Chuyện người thế gian quá ngu muội, vì Thượng Đế phải làm gì để giáo dục nó, cho nên Thượng Đế mới cho nghịch cảnh để giáo dục nó, cho cảnh có chồng, có con, có thuận, có nghịch, rồi để nó đo lường cái lương tâm nó, rồi nó thấy sự sáng suốt của nó có thực chất hay là không, thấy rõ sự sáng suốt của chính nó không, những nghịch cảnh đưa đến cho nó, sự yêu thương đổ vỡ của thế gian cũng có, và sự yêu thương sâu đậm trong giây phút thiên nhiên cũng có. Rồi nó từ từ nó đo từ đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, để tìm hiểu cái nguyên lai của chính nó, nó mới thấy rõ rằng cũng chưa đến đâu, bây giờ phải làm thế nào để dũng tiến hay là tạm dừng ở đây. Cho nên trong một thời gian nó cố chấp, nó thấy phải tạm dừng, nó thấy cái gì nó cũng phải dứt khoát, mà nó dừng lại bị sự kích động. Mà sau cái kích động đó nó lại đây học hỏi thêm, rồi kích động, cứ học hỏi kích động từ ngoại cảnh cho nội thức của nó đều là thấy rằng tất cả là bài học. Từ sớm mơ cho tới chiều, một đêm ngủ tới sáng rồi cũng là bài học, chưa có hoàn tất và chưa có trả bài. Cho nên nó mượn tất cả những sự va view của ngoại cảnh để đánh thức nội tâm của nó, rồi nhiều khi sự mong muốn của nó quá cực độ, thấy nó bơ vơ để đi trước hơn mọi người. Nhưng mà rốt cuộc vì cái sự gấp rút ham muốn của nó lại lùi trở lại không hay, thành ra nó bị bơ vơ mãi mãi trong cái thần thức của nó. Cho nên cô tiên nó không biết tin sao. Mình cũng có quyền năng, mình cũng hiểu biết được mọi sự việc, mình cũng biết xem xét trời trắng, mà tại sao cái gì mình cũng thấu đáo không nổi, cứ bơ phờ tại thế, chừng nào mới đạt thật. Lúc đó cô mới nhìn ánh trăng, cô thấy sự sáng chiếu dịu từ không trung chuyển giải trong nội tâm cô. Cô ngồi trong giữa đêm trăng, trăng rằm tươi đẹp được chiếu qua cái nội thức, cô thấy như tôi được toàn, cơ tạng tôi được thanh lọc sáng suốt như thế này. Quy bao biết là bao, bây giờ làm thế nào để tôi hòa đồng sáng suốt? Cô hàng ngã đang chiếu dịu, hàng ngã đang kêu gọi mọi người, hàng ngã đang đánh thức tâm linh của chính tôi. Vậy ai là tri kỷ, ai là thấu đáo tôi? Phải là sự sáng suốt mới thấy đau đây là của tôi không? Bây giờ làm sao để tôi hiểu được đây là của tôi? Những câu chuyện, những mẫu chuyện hàng ngày nó xuất hiện trong nội tâm, nội thức của tôi ngăn cản không được. Thế gian kêu là tâm, làm cho tôi phải đau khổ. Tôi cho đó là nghịch, tôi thấy mực bỏ. Tôi cho đó là đau bụng, tôi phải sơ lý. Hỏi cho những cái cảnh đó là cảnh gì? Tôi phải do tôi tạo ra không? Trong đó, trong một giây phút thức tâm dưới ánh trăng, thì lúc đó cô ấy thấy rằng ta phải hòa đồng. Ta với hòa đồng với sự thanh nhẹ siêu diệu kia, chúng ta mới có được siêu diệu. Nếu chúng ta không hòa tan trong sự siêu diệu hằng hữu hiện tại, thì chúng ta mất tất cả sự siêu diệu của tâm linh. Thì hiển nhiên chúng ta sẽ đạt sự đau khổ, không có kết quả thanh nhẹ. Cho nên tôi quên thế sự, quên những sự gò bó, quên những sự bắt buộc, tâm thức sáng suốt. Mà muốn quên cái đó phải làm thế nào? Vì đời nó đã va víu rồi, phải tha thứ. Trong cái tha thứ sáng suốt mới kêu buông bỏ, từ biệt và chiếu độ trở lại. Cho nên tâm linh cứ hướng thượng mãi mãi. Bây giờ con người mang thể xác lấy cái gì để làm cái chủ điểm để khai triển luồng điện đó? Chỉ có trung tâm bộ đạo. Biết bây giờ có trăng chiếu thì có sự sáng, một chút nó trăng lu lấy ai chiếu? Ta phải tự chiếu, ta phải tìm trăng, ta phải tìm ánh sáng thanh nhẹ, thay vì ánh sáng thanh nhẹ để tìm chúng ta. Cho nên trong cái tâm thức nghĩ ra phải vun bồi sự sáng suốt đó mà để tiên tôi vô cùng. Cho nên lúc đó phần hồn trong đẹp của một cô tiên đó hương thượng trở về. Trong một giây phút thiêng liêng, người cảm ơn thấy nhắm mắt và xuất thần thì tới nơi siêu diệu. Quê xưa trong cuộc cảnh thương yêu của bề trên đã có, mà chính chúng ta đã sống trong cái cảnh bằng lái tiên cảnh bất diệt tươi đẹp. Cây cỏ có âm thanh, cây cỏ biết đàm đạo, biết chuyển qua nhân tình, đi tới sự sáng suốt và dẫn tiên tâm linh. Tại sao chúng ta còn ngu muội, dòm núi khen núi, dòm trắng khen trắng, mà không biết đào tạo những cái gì sẵn có của chúng ta để hòa đồng với các giới? Cho nên chúng ta bị đọa xuống thế gian mấy nghìn năm mà không biết. Bây giờ trong giây phút thiêng liêng này thức giác, ta không còn ở cạnh trần, và ta có bọc lái thiên thần vui tư với mọi người, đều trong tâm thức sáng suốt xây chuyển tâm linh của mọi người bằng thanh điện. Thì quy gia vô cùng muốn ở lại đây và không trở về thế gian, nhưng mà trong giây phút này rồi phải trở lại. Lúc nhập sạc thấy rằng nặng nề, thấy mọi việc phải giải quyết, mọi việc đều do ta tạo ra, ta gây rối cho ta, làm cho bẩn nhơ, làm cho động loạn, làm cho mất trật tự. Trở lại cái nguyện sửa lại, làm sao có cảnh tươi đẹp như cảnh mộng lại. Nguyện trở lại trung thiên để thấy những cái cảnh trật tự từ nhà cửa, hành động con người đều là cao quý và tươi đẹp. Thì những sự bề bộn tại thế gian này có thể xây dựng được không? Chính ta đã xuống đây đem sự sáng suốt phục vụ mà chưa chịu phục vụ, cho nên những sự đổ vỡ nó chảy ra trong nội tâm, nó rạn nứt đầy lòng của chúng ta và thấy chúng ta bơ vơ. Vậy bơ vơ là gì? Bơ vơ là thiếu trật tự. Cho nên giữ lấy trật tự mà tu tâm dưỡng tánh thì lúc đó mới thấy rõ rằng ta không phải người tại thế, và ta chỉ có nhiệm vụ xuống đây lập lại trật tự cho quả địa cầu. Nhưng hậu chúng ta quy nguyên và quy siêu trong cụ, mỗi người đều có một nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo đức là trật tự và thanh tịnh. Cho nên thức tâm chữ đó mà tu, rồi một ngày nào đó phật thiên liên phần hồn của cô tiên được giao du bằng lái tiên cảnh, bất cứ giờ phút nào cũng được tiên giải, cũng được đi lên, không bận biểu như hiện tại thế. Thì thấy âm ra âm, bà ra bà, mọi người phải giữ lấy trật tự để mà tiên trong niềm tin sẵn có và vun bồi sự sáng suốt của chính mình để xây dựng cái vô cùng bất diệt, chứ cứu cánh của mọi tâm linh. Cho nên những gương lành của chư Phật chư tiên mà chúng ta đang tương ngộ trong ở bằng lại đều là thanh. Bây giờ chúng ta nhập xác trở lại trong cái thể xác nặng trực này, chúng ta phải mau mau thức tâm để giải quyết, để thanh lập trong cái phương pháp khư trực lưu thanh. Nhưng họ mới đạt được cái cơ duyên tốt đẹp đào đào bất diệt của cái nơi quê xưa chống cổ, mà từ chúng ta đã từ biệt Thượng Đế xuống thế gian làm nhiệm vụ, mà vì chậm trễ, vì không chấp nhận, vì không thấy rõ trách nhiệm, cho nên công chuyện chúng ta không hoàn tất được. Cho nên cường quyết giữ vững lập trường để đặt niềm tin trở về cái nguồn cội đang đang mất diệt. Thì lúc đó cô tiên mới được quy nguyên và thấy rõ một hành trình từ trong tâm thức thanh cao gian hạ xuống trần trược học hỏi để thăng hoa tới vô cùng bất diệt. Lúc đó cô mới vững tin rằng Thượng Đế là cô, cô sẽ hòa tan trong tình thương của Ngài và để sống đời đời bất diệt, cứu độ chúng sanh. Câu chuyện của Đại Lộc đến đây xin tạm Nam Mô A Di Đà Phật.
Một buổi bình minh lại đến trong tâm thức. Hôm nay là ngày thứ bảy, mọi người đều rảnh rỗi sau những cơn vất vả của hàng tuần vì sinh hoạt. Cô tiên ngồi thức giấc xem cảnh bình minh, vạn vật đều trầm lặng chuyển theo thời tiết tốt đẹp. Nhớ cảnh quá khứ, hưởng không khí thanh nhẹ hiện tại của trời đất đã ban cho trong nội thức. Cô ngồi tìm hiểu chiều sâu của cảnh thức tâm đã qua, tìm hiểu sự sáng suốt của mặt trăng, tìm hiểu mọi sự di động của nội tâm, mà đã tìm lại cái chỗ an bình của trong nội thức. Cô trầm lặng một hồi, xét cái gánh nặng tại thế. Đã ra làm người, vì sự ngu muội ngày nay tạo ra một gánh nặng trầm trực hai vai, tâm hồn bất ổn. Ai biết cho ta? Chỉ có mẹ tình thương mới thấu đau đó. Mẹ tình thương mới đồng gánh vác với ta trong những cơn hỗn loạn. Mẹ tình thương mới đem cho ta đến chỗ bờ bên giác. Gương lành đó phải giữ và phải bảo vệ để học hỏi cho thức. Và thấy rõ tình thương sẵn có của chính mình cũng bao la mà chưa biết sử dụng. Ngày hôm nay đang sống ở trong giây phút chính ta đã động loạn, và xem xung quanh mọi người cũng đã và đang động loạn, biết làm sao để giải quyết một khối động loạn trần trượt tại thế gian, rồi sau này sẽ gặt hái được những kết quả gì. Cô chỉ thở dài, không biết làm sao đây, ai giúp ta, hay là ta phải thực thi. Để xem lại phần sáng suốt của chúng ta đã có được nhiều hay là ít, có thể vung bồi để chống trả với những trở lực đó không. Trầm lặng sẽ tìm ra chỉ có một sự dũng chi của chính mình mới tránh khỏi những sự dồn dập của nội tâm. Thì dũng chi của chúng ta hướng vào đâu mới là đúng. Cô mới nhớ lại ánh sáng của cung trăng đêm qua đã chiêu dõi tâm hồn của cô, và cô sẽ hướng thẳng về sự thanh nhẹ đó. Và cô còn tìm ra cái sự thanh nhẹ đời đời của nội thức của cô bất diệt. Cô đã thấy đó là phần an ủi vô bờ bến. Trong một giây phút đã thức tâm, cô thấy nghịch cảnh. Nghịch cảnh là tình thương. Nghịch cảnh là trong một đường lối xây dựng để tự đưa thần thức tới chỗ bất diệt. Bao nhiêu sự cô đã ngộ nhận và cô đã ghét hơn, ngày nay tâm cô thức giác, cô thấy trở lại phải cảm ơn những nghịch cảnh đó. Cảm ơn tất cả những cái gì đã xua đuổi tâm hồn chúng ta. Cảm ơn những gì đã an ngựa, gây sự trầm tiên cho chính mình. Ngày nay chúng ta mới được cơ hội vừa hội tụ trong nội thức, và biết rằng nội thức là sáng suốt. Giữ lấy nội thức để vượt qua những trở ngại hiện tại. Cho nên cô cảm thấy vui sướng, và cô thấy rằng từ đây chúng ta phải đi từ bước một. Không có sự cầu xin, nhưng mà chính mình phải đi tới. Trong cái thực hành, đời lãnh đạo, gia đình có chồng con, xã hội cần những gì đóng góp của chúng ta, thì những cái chuyện đó chúng ta phải làm, và chấp nhận mà làm, thì hành trình chúng ta mới là đi trong hành trình tiến hóa tâm đạo. Nếu chúng ta không chấp nhận mà làm, thì cái hành trình tiến hóa đó nó bị lu mờ, không gặt hái được. Cho nên luôn luôn hàng ngày trở về gia đình, chờ chồng thức dậy, chờ con thức dậy, thì nó hiện hai chữ yêu thương trước mặt của cô. Lúc đó cô thấy rằng phải thực yêu thương, phải từ yêu thương này để giải thoát mọi sự nan giải của nội thức. Phải thực hiện, phải tha thứ, phải vương bồi sự tha thứ để tiến tới vô cùng sáng suốt. Ngước mặt xem bầu trời đều ổn định trong trật tự thanh nhẹ, tâm người so đo eo hẹp chừng nào mới đạt được sự thanh nhẹ. Cô thức giác, cô thấy cô là một mẹ của gia đình, có cơ hội, có cơ hội để làm những điều thiện, có cơ hội để dẫn tiến những tâm linh đau khổ, có cơ hội để xoa dịu mọi người ở xung quanh. Cô thấy đây là một cơ hội tốt đẹp. Đây là bài học, đây là kinh sách. Tôi làm sao cho êm dịu mọi phương diện trong gia căn của tôi. Nhưng hậu, tôi muốn được tiến hóa và xác nhận con đường tiến hóa đó. Chính tôi phải đi, tôi phải hành, tôi phải chấp nhận sự sai lầm của tôi để tôi sửa đổi cái bệnh nan y hiện tại mà tôi đã và đang có. Sự cố chấp mê muội của tôi đã làm cho tôi trì trệ và không tiến được. một cơn đọa xuống thế gian, gặp nhiều cảnh bất đắc, vì chỉ đưa đi xuống mà thôi. Ngày nay chúng ta thức giác, chúng ta phải từ dưới đi lên, mà phải đi một cách khó khăn. Tuy rằng con đường cũ, nhưng mà hành trình mới rồi cũng sẽ giải quyết. Cho nên cô lại dòm nối xem xong, cô thấy cảnh tình muôn vật đều hữu tình hữu lý và đều thực hiện thăng hoa theo định luật hoa hoa san san của Thượng Đế. Cô thức giác, ôi trời quá đẹp, trời đủ tình thương, đấng cha lành quá tươi đẹp, quá trẻ trung, quá đầy đủ, để đưa tâm thức mọi người tự giác và tự tiến trong cảnh bình minh hiếm có trong giây phút thiêng liêng này, để đánh thức tâm tôi. Và tôi yêu tất cả ngoại cảnh như nội thức của chính tôi. Tôi phải giữ cái tình yêu vô cùng để dẫn tiến tôi vô cùng. Cảm tạ về trên đã ban cho tôi giây phút thiêng liêng này, năm cảnh xem người phản ảnh tâm tôi vô cùng quý báu. Tôi tin tưởng rằng tương lai đây tôi cũng sẽ phục vụ cho gia đình của tôi, chồng tôi, con tôi cũng sẽ thấy cái từ tâm mà tôi đã gặt hái từ trong kinh vô tự. Mỗi buổi sáng tôi đã tìm ra cái sức đẹp vô cùng vi diệu của Thượng Đế. Tôi tin chắc rằng tương lai hành động và tư tưởng tôi phải sẽ hoàn toàn thay đổi theo ý chí của Ngài, cứu độ chúng sanh trong tình thương và đạo đức. Đến đây tới giờ đi làm việc, xin cầu mong ơn trên cứu độ cho chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật.
Sau một ngày vật lộn với đời, mong tôi lại đến giữa ba ngày. Mọi sự việc phải ôm lấy để giải quyết. Nào việc chồng, việc con phải giải quyết. Phải thực hành, phải học nhẫn để thăng hoa tư tưởng. Dòm lại, khả năng của mình vẫn có, mức tiến của tâm linh vẫn trụ, vẫn vui trong gia can, vẫn vui với mọi người, tùy theo tâm thức, rồi để thực hiện thương trong xây dựng. Hỏi xem cảnh ta xét cảnh người, ai nấy cũng như nhau, đồng học hỏi, đồng tiến hóa, đồng phong ra một tia sáng đại nguyện để thực hiện trong trụ tâm thức giác. Cảnh đời lâm sự eo le, lâm cảnh động loạn, lâm sự bê trễ, chính mọi người không chịu hướng về nội thức, cho nên thấy mình đang hằng học, đang đau khổ, rồi phân biệt kẻ này với kẻ kia, cái kỳ thật, mọi mọi điều có sự sắp đặt từ bao lâu để ta tự giải quyết. Mỗi người đều có hạn phát triển trong nội thức của họ đã sắp đặt, thì chúng ta phải chấp nhận. Vì cơ trời đã sắp đặt trong nguyên ý của tiền kiếp tiền căn của chúng ta, tự ngộ và tự quyết định và nguyện ở kiếp này sẽ giải quyết hết nợ nần, thì chúng ta mới vui lên để chấp nhận, sung sướng được cơ hội trả quả, được cơ hội đứng trong dung điểm nhồi quả để tiến lên, đi dụng tiền để thăng hoa tư tưởng. Ôi sung sướng biết là bao nhiêu, tôi được vui lấy cái vật chất và giao hoa tâm linh của chính tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Tuy rằng phận đàn bà yêu hèn, nhưng rồi sự yêu hèn của đời như sức mạnh của nội thức. Tôi đã làm những gì để sửa đổi tâm linh tôi trong cái hoàn cảnh của một người nội trợ? Tôi thấy phải làm thế nào? Êm dịu thì mọi sự việc nó sẽ xuất hiện tốt, cũng như kẻ nấu ăn mà khôn khéo và biến chế trong một cách trật tự sẽ đem lại món ăn trật tự trong bữa cơm gia đình, xây dựng trong tình thương tốt đẹp. Hằng ngày chúng ta cũng vậy, phân đấu với đời bao nhiêu nghịch cảnh, nếu chúng ta không lấy cái sự nhẫn mà đổi lấy đồng tiền thì gia đình đâu có sự đầm ấm. Cho nên học nhẫn ngay trong gia đình, rồi học nhẫn cả xã hội, rồi học nhẫn tương lai để thăng hoa trở về nguồn cội. Ôi con đường hành hương dài đằng đẵng, phải đi trong tập tự, đi trong cảnh nghịch thuận của đời mới gặt hái được con đường đạo ra sạch. Tuy trong bóng tối hiện tại, bóng tối của đêm nay, rồi ngày mai bóng tối sẽ không còn. Ta phải kiên nhẫn đi làm mọi việc ngay trong tâm thức của chúng ta, ngay trong gia can chúng ta, ngay mọi điều thích hợp trong kích động và phản động trong nội thức của chúng ta. Ta phải gánh lên để chuộc lấy sự sáng suốt. Qua đêm tối này sẽ đến ngày mai bình minh trở lại với ta. Ôi sự biến hóa vô cùng vi diệu của trời đất, từ tâm lẫn thân của mọi người đều ưng chiếu, đều sáng suốt. Trước kia tôi đã tưởng lầm chỉ một mình tôi bị kẹt, chỉ một mình tôi đau khổ, chỉ một mình tôi yếu hèn. Nhưng mà kỳ thật, mỗi hành động nào cũng do bề trên đã sắp đặt, cho tôi học cái mềm, lại học cái cứng, học cái nặng, rồi lại học cái nhẹ. Mỗi mỗi nó thay đổi tâm tư của tôi, nó làm cho tôi càng ngày càng dũng tiến, càng trang kiện, càng thấy tôi nhiều hơn. Tôi phải chịu gánh vác, tôi phải chịu trách nhiệm, cũng như Thượng Đế đã và đang chịu trách nhiệm cho cả càn khôn vũ trụ. Tôi gánh vác một phần, một dung điểm không có giá trị trong càn khôn vũ trụ, nhưng mà giờ đây tôi sẽ thực hiện đại nguyện của tôi. Tôi sẽ làm lớn hơn, và tôi sẽ đứng ra gánh vác nhiều hơn. Trong giọt lệ của tôi cũng là sức mạnh để lôi cuốn tâm linh trở về với họ. Trong tình thương vui vẻ của tôi cũng lôi cuốn tâm linh của mọi người tiến hóa. Phần thanh điển của tôi chuyển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khách, hòa đồng cả càn khôn vũ trụ, đi lên không bao giờ đi xuống, để dứt bỏ trần trực và dẫn tiên trần gian. Đó là điểm đại nguyện của tâm linh của chức của tôi. Tôi thấy rằng nhờ những bài học của xung quanh tôi, bài học chồng, bài học con, bài học xã hội, bài học nợ nần, mà tôi đã ý thức, nó dẫn tiên tôi vô cùng. Chính tôi phải lo hoàn trả, phải hoàn tất những bài học này, trả xong bài này chắc chắn tôi sẽ có bài khác, luôn luôn được hưởng món quà của Thượng Đế ban, luôn luôn chấp nhận học hỏi để thăng hoa. Đâu có gì đau khổ nào khi chúng ta thấy rồi, rồi đây chúng ta sẽ vượt khỏi không không gian và không thời gian, thì đâu có gì bắt buộc chúng ta. Thời gian và không gian đã bắt buộc chúng ta trong khuôn khổ, mà chúng ta đã vượt khỏi không không gian, không thời gian, thì lấy gì mà bắt buộc tâm linh của chúng ta? Hỡi các bạn ở trần gian, sự đau khổ của tôi cũng như đã sự đau khổ của chị em, mà sự thăng hoa của chúng tôi cũng như sự thăng hoa của mọi người, chúng ta đồng trong một chung điểm thiên hoa, mơ điểm này để bước sang hư không đại định. Nếu không có dung điểm này, ai xây dựng cho chúng ta thiền? Ta sớm ngộ dung điểm này, ta cảm thấy sự đau khổ, mà nhờ sự đau khổ chúng ta mới có sự thăng hoa. Ôi sự vi diệu của Thượng Đế sắp đặt cho con chấp nhận, con phải học nhiều hơn, con càng quý Thượng Đế nhiều hơn, càng quý mẹ của thế giới nhiều hơn. Từ rầy về sau, con sẽ làm một điều gì, cố gắng thay thế mẹ cũng như thay thế cha. Cuộc hành trình tiến hóa của con phải làm để cho mọi người đồng làm. Và con phải đi như mọi người đã đi, cảnh đẹp, rất tươi, nhưng mà cảnh là cảnh, tâm linh là tâm linh. Con phải giữ lấy tâm linh để thăng hoa. Cảnh là chỉ tạm thôi, học rồi chúng ta tiến hóa. Không còn sự lưu luyến nơi cảnh trần thế tạm, nhưng mà chúng ta trụ về tâm linh đời đời. Hay thay và lành thay, duyên là luôn luôn đến với ta và để cho ta tương ngộ, từ nghịch tới thuận, từ thuận tới nghịch, cứ mãi mãi trong định luật sanh trụ thiên hoa vô cùng. Thương yêu cả không vũ trụ, thương yêu nhân loại, thương yêu chồng con, thương yêu mọi nơi mọi giới, đã ảnh hưởng tâm linh chúng ta quy về vô thinh vô sắc. Nam mô A Di Đà.
Hết tối rồi lại đến sáng, hết dục rồi lại vinh. Cho nên cô tiên ngồi nhìn ngắm và xét cảnh hùng vĩ thiên nhiên của trời đất, có núi có sông vĩ đại đứng vững để đối chiếu với mọi tâm linh cả cả không vũ trụ, để xác nhận rằng sự phấn đấu tiến giải của chân tâm của mọi thứ đều thăng hoa và tiến hoa trong chương trình trao đổi vô cùng huyền vi bí ẩn mà loài người chưa khám phá được. Đó là Thượng Đế đã an bài và sắp đặt. Sự công bằng hiển nhiên trước mắt. Lúc đó tâm tư của cô tiên dột thấy cảnh là ta, ta là cảnh. Tại sao ta không chịu hòa đồng với cảnh, mà ta chỉ tan thiệt, ngồi núi này xem núi kia, ngồi biển này xét biển nọ. Rốt cuộc biển ta tư hải quy gia, trong tề luân hư cảnh mà không thấy. Cho nên người nhắm mắt, tưởng không trung, để tìm cái ánh sáng vô tận của bề trên, mong rằng có cái cảnh hồi quang phản chiếu để dòm thấy cái cảnh tề luân hư cảnh của trong tiểu thiên địa của chúng ta. Có nước, có đất, có cây cối, có đủ màu sắc chuyển hóa từ bên trong cho tới bên ngoài. Nhưng mà vì ngoại cảnh quên nội thức, cho nên cô tiên nhắm mắt để hiểu hiểu Đức Phật đã làm gì, Quan Thế Âm đã làm gì, Sri Kri đã làm gì, những vị anh hùng đã làm gì tại thế. Ôi xem ta cũng là Phật vị nhân đang trụ trong của tiểu thiên địa vô cùng nguyên diệu, cũng tương đồng những vị đó, nhưng mà không có cảnh dồn dập làm sao ta ý thức được. Ngày hôm nay, trong giây phút thiêng liêng thức tâm và dồn nội thức, thấy biển sông rõ ràng, xây tình yêu vô tận lai láng, luân lưu trong cái thể chất của chúng ta, 24/24 mà hòa cảm với ngoại giới, vô cùng huyền bí, tốt đẹp. Vì ta đang ở dung điểm nào? Thấy rõ. Cả càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta có một thuyền bát nhã là một cái tiểu thiên địa này. Một chiếc thuyền do ai lèo lái, do tâm thức ta lèo lái, nhưng mà chưa hề làm chủ, chưa hề huy động lực lượng sẵn có của chúng ta để về bến giác. Cho nên ngày nay, vì sự bận rộn của ngoại cảnh mà đánh thức nội tâm, dùng hơi thở mà tìm hiểu bên trong. Cô lúc ấy cô tiên mới thở dài, tự hít từ hơi một, từ trong ra ngoài, để kiểm điểm hơi thở chúng ta, có thể xét thấu đầy lòng của chúng ta không? Càng hít thấy càng sâu, càng hít thấy càng mở, càng hít thấy càng thanh nhẹ, từ đây lòng chuyển hóa lên tất cả càng khôn vũ trụ. Ôi tuyệt đẹp trong cảnh thiên nhiên siêu nhiên của trời đất sắp đặt cho ta một kho vô tận, có quyền tận hưởng và có quyền tự hủy diệt. Đấng Cha cao cả, công bằng vô cùng đã ban ơn cho chúng ta một lần nữa. Mà nếu chúng ta không thức giác thì chúng ta có thể tận diệt khả năng sẵn có của chúng ta. Cho nên phái nữ gian thế gian đều ở trong cái cảnh thấy yếu hèn, nhưng mà tâm thức lúc nào cũng bất phục. Thấy tôi sống nương tựa người chồng, nương tựa một người đàn ông, từ âm điểm phải nương tựa dương điểm, sự tương giao để học hỏi tiến hóa. Nhưng đó cũng là tạm, chứ còn ý chí có mỏi mỏi rồi phải đi trở về không không gian, không thời gian, chỉ có một mà thôi. Phái nữ mình nơi cũng hay vô cùng trong kinh vô tử, trong cảnh đời lãnh đạo đã nhiều tiếng tôi, đã nhiều kiếp rồi, ngày nay tôi mới có được cái tâm thức mở và hiểu nhiều hơn, học nhiều hơn, tự tiến nhiều hơn, tự hành nhiều hơn. Ôi hơi thở vô cùng tận này, mấy ai đã hiểu, tôi nên nương theo nó, tôi nên hít nó, tôi nên đưa nó vào mọi nẻo hấp tận cùm tâm tim gan tỳ phế thận của chúng tôi, để tôi khai thông, tôi mở huệ cho nó, tôi hòa đồng với nó và tôi sống với nó từ giờ phút do mấy tôi đó thật sự sống trong tình thương và đạo đức, không bao giờ tiêu diệt, thương tất cả, xây dựng tất cả. Vạn linh đầm sống chung trong tiểu thiên địa hiện hữu của chúng ta, và chúng ta đồng tương hòa để dẫn tiến. Cái thanh khí của trời đã ban, tâm thức ta là sáng suốt, lãnh đạo tiểu thiên địa, thì chúng ta thu hút được những gì để truyền bá cho mọi thứ, thì phải tận dụng để đem vào trong nẻo hấp, để giải tỏa những sự sầu bi của nội thức vì tâm tối mê muội, tự than vãn là khổ, là chậm tiến. Kỳ thật chúng ta đã và đang tiến, trong hành trình đang đi, đang tiến, đang giải từ cái cuộc mê này tới cuộc mê khác, và tiến hóa tới sự không động minh giác, tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ hòa trong hư không đại định. Nếu chúng ta thoát ra, trở về nguồn cội, trở về lúc giáng xuống thế gian, chắc rõ mình là nhiệm vụ của một tiên nữ gian thật, học hỏi để tiên hóa, chứ không phải gian để hưởng thụ mà sống trong cái tâm thức bơ vơ đau khổ. Cho nên bắt đầu từ giờ phút thiên nhiên này và giờ phút điểm đạo, và để mở cho tâm hồn được tiên hóa, vạn linh được đầm hưởng quy thay và lành thay, sự sáng suốt của bề trên đã ban bố cho tâm linh trong giây phút bí ẩn trong mật pháp mà chúng ta đã được hưởng. Ta thấy rõ nguyên căn của ta thì chúng ta thấy rõ mật pháp, không còn eo hẹp trong cảnh cô tiên, nhưng mà sẽ nới rộng hòa đồng với thượng đế và để về gánh vác những gì nam như nữ mà nữ như nam. Lúc đó ý chí mới thấy rõ rằng ý chí ta là vô cùng, về với ta để hưởng mọi sự sáng suốt sẵn có của chính mình, để phục vụ nhân gian, phục vụ ở cõi âm, phục vụ cho những phần đau khổ, để cứu vớt những tâm trạng đau khổ, để đưa họ ra khỏi cái trật trực luân hồi tại thế. Chính ta phải đảm đương, chính ta phải chấp nhận và nhận lấy nhiệm vụ đó, gian tu để trở về với mọi thứ, gian tu để hòa giải với mọi nơi mọi giờ, gian tu để ban bố tình thương của Đấng Cha Lành chuyển tiếp qua ta, và ta sẽ làm điều gì ý chí của Ngài mong muốn. Nguyện từ đây con sẽ về với Đấng Cha Lành. Kính yêu.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn.
Sau lời đại nguyện, cô tiên mới trở về sanh hoạt như thường ở cảnh đời với chồng với con. Hàng ngày nghịch cảnh lại tới tập, nhiều khi làm cho cô buồn bực, không có lối thoát, chỉ thầm khóc vì thương yêu chúng sanh cũng như thương yêu tâm linh hiện tại đang bị sa đọa tại thế, đắm chìm trong cái cảnh vô thức tâm tối, khổ thay và buồn thay cho cảnh đời. Tại sao giữa tâm linh với tâm linh mà không biết yêu thương lẫn nhau, cầu xê lẫn nhau, gieo sự buồn hận lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau? Cô đã chọn trong một con đường tại thế, muốn học những cái chuyện tuyệt vời thâu thập hàng ngày của đời, của trường, rồi để xây dựng. Nhưng mà ngày nay gây lại sự đổ vỡ trong nội tâm, rạn nứt hàng ngày, máu. Thấy rõ con người đã đang tâm giết con người ở trên mảnh đất eo hẹp, làm cho tâm hồn của cô cũng phải chia rẽ sự rơ lụy mau rơ của cảnh tạm, giật buồn, buồn cho đời không ý thức, đường cho đời không thực hiện được thương yêu, vẫn mình là yếu hèn. Đàn bà con gái làm gì hơn để giới lụy hòa cảm cho mọi nơi mọi giờ đau khổ đó, cầu mong Đức Mẹ cứu độ cho chúng sinh. Với tâm thức yếu hèn cầu sinh này, nhưng mà phải cầu sinh hàng ngày để cứu độ, vì đại nguyện của người muốn thực hiện. Nhưng mà đã sống trong cái cơ thể hạn hẹp, muốn sống thật thà, không muốn xảo trá, không muốn liền gạt, muốn sống chất phác. Nhưng mà xung quanh đều là xảo trá và lâu gạt, làm cho tâm hồn của cô không bao giờ ổn định. Nhưng lần lần cô không biết làm sao, chỉ chiều theo cảnh sống của tại thế, chiều theo cảnh sống của chồng con, mà để xây dựng tâm linh sẵn có của chính mình. Một đêm cô mới thức tâm, cô thấy chúng ta phải dũng tiến, chúng ta phải hòa tán với mọi người, để chúng ta tìm tàng sự quý giá của mọi nơi, và xây dựng trở về đại nguyện của chính mình, đứng trước tầm hào quang của Thượng Đế. Muốn thực hiện đại nguyện đó thì phải học dũng, mà muốn học dũng thì phải hòa tan để thực hiện sự thương yêu và chuốc lấy sự thiệt thòi hiện tại. Đối với mắt đời thì thiệt thòi, mà đối với tâm đạo thì chúng ta thấy phong phú hơn. Cho nên cô chọn trong một trong hai đường, con đường thập thà thiệt thòi quý hơn, cô chấp nhận đi tu. Trong hành trình này còn lại là phải tu và chấp nhận, thực hiện từ bi thương yêu mọi người. Bao nhiêu tâm thức đau khổ hiện diện trong tâm tư của người, biết làm sao đây? Muốn cứu người phải thực hiện